Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Điểm lại tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Thiêng liêng lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Thư viện cho em tại điểm trường Bản Tèn. Trên 2.000 học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến được tư vấn hướng nghiệp. Cũng trong chương trình có bài viết đề cập đến việc bảo vệ không gian văn hóa vỉa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chương trình mở đầu với phần điểm lại tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành, phố trong cả nước. Phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao việc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước thời gian qua. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những hộ gia đình đang phải sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức vì người nghèo, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025, phấn đấu vận động xây dựng sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã tham gia ủng hộ với số tiền 376 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo trung ương, Ban Quản lý Quỹ đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh. Thái Nguyên là một trong những địa phương được phân bổ kinh phí từ quỹ hỗ trợ này. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để địa phương đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Theo thống kê, đến cuối năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 10.190 hộ nghèo, 9.516 hộ cận nghèo. Số hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở là 2.442 hộ, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở là 460 hộ.
Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, và các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện các chính sách ưu đãi cởi mở trong khuôn khổ pháp luật, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư đã và đang thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, ông Norio Aoki, Thị trưởng Hội đồng thành phố Kawasaki, cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn và giới thiệu đến các đại biểu tham dự những thế mạnh, tiềm năng của thành phố Kawasaki, đồng thời bày tỏ mong muốn được đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thái Nguyên trong một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y tế.
Trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Anh, Đức, Hà Lan, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong cụ thể hóa mục tiêu. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, là cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng đề nghị Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh giới thiệu các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn của Anh, các nhà đầu tư có tiềm lực đến đầu tư hiệu quả tại Thái Nguyên. Chúc mừng và đánh giá cao thành quả phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời vui mừng khi lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn đẩy mạnh quan tâm xúc tiến đầu tư và công tác đối ngoại. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long đề nghị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đẩy mạnh quảng bá cho sản phẩm trà Thái Nguyên tại Anh và các nước châu Âu, Hoạt động này có triển vọng vì Tổ chức Trà Thế Giới đang đặt tại trụ sở Anh và người dân Anh đang sử dụng 80 triệu tách trà trên ngày. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng chúc đoàn có chuyến công tác thành công, đem lại nhiều kết quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại sứ sẽ tiếp nhận các ấn phẩm video giới thiệu về Thái Nguyên phục vụ công tác thông tin truyền thông tại Đại sứ quán và quảng bá với các nhà đầu tư tại Anh Quốc.
Đoàn công tác số 6 với trên 200 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phóng viên, văn nghệ sĩ trong cả nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tham gia hải trình lần này, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng 28 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chuyến công tác đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu đậm trong mỗi người khi được đến với Trường Sa, được tận mắt chứng kiến cuộc sống, sẵn sàng chiến đấu, những hy sinh gian khổ của quân và dân trên đảo, ngày đêm vững tay súng bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiểu hơn để thấy càng phải có trách nhiệm và yêu Tổ quốc mình hơn.
Thưa quý khán giả, đã thành thông lệ, trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Linh, Len Đao đều tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong chuyến công tác ra thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn CK1 năm 2024 của đoàn công tác số 6, lễ tưởng niệm đã được tổ chức trang nghiêm trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc.
Giữa biển khơi trên vùng đảo Cô Linh, Len Đao, Gạc Ma, tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ vang lên trong khoảng không thiêng liêng hòa cùng tiếng sóng biển. Các đại biểu tưởng nhớ lại sự kiện thời điểm xảy ra cuộc hải chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Đây là vùng biển cách đây 36 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988. Bất chấp lẽ phải và công lý, tàu nước ngoài đã ngang nhiên bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo đá ngầm của nước ta. Trong cuộc chiến không cần sức đó, giữa một bên là bộ đội hải quân chỉ có quốc sẻng, xà beng và súng bộ binh, và một bên là tàu chiến hiện đại. Những cán bộ thủy thủ các tàu HQ-505, HQ-604, HQ-605 thuộc Lữ đoàn 125 vùng 2, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4, Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đã kết thành một vòng tròn bất tử. Dù biết có thể sẽ hy sinh, nhưng các anh không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm ngoan cường chiến đấu với tinh thần chủ quyền Tổ quốc là trên hết. Đại tá Đặng Ngọc Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân chia sẻ:
"Chính nơi đây, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14 tháng 3 năm ấy. Các anh đã hy sinh trong khí phách sáng ngời, niềm tin quyết thắng. Tên tuổi và sự hiên ngang, kiêu hãnh của các anh đã làm cho kẻ thù phải run sợ, chùn bước. Sự hy sinh của các anh, của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thấm đẫm, đã hòa quyện với từng tấc đảo, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc."
Trong trận hải chiến Gạc Ma có 64 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Những người lính tuổi đời mới 18 đôi 10 đã mãi mãi nằm lại dưới biển sâu. Nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam. Bà Phó Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết:
"Là một người lính, tôi cảm thấy rất là tự hào. Và rất là xúc động vì sự hy sinh của các anh hùng. Xương máu của anh đã, các anh đã hòa vào biển cả. Tôi muốn nói rất là nhiều, nhưng bởi vì nó cứ nghẹn ngào ở trong lòng, thật sự là rất là xúc động."
Cảm phục trước sự hy sinh anh dũng và những mất mát đau thương của đất nước, của mỗi gia đình phải gánh chịu, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã viết: "Các anh lấy ngực mình làm lá chắn để một lần Tổ quốc được sinh ra. Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm. Các anh hóa cánh chim muôn dặm sóng, hướng về nơi đất mẹ vẫn mong chờ. Nếu mẹ gặp cánh chim về từ biển, con đấy mà, mẹ đã nhận ra chưa?
Thiếu tá Lâm Thị Thảo, tiểu đoàn tác chiến điện tử, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân chia sẻ.
Chỉ có thể nói một điều là hết sức là xúc động trước sự hy sinh to lớn của các anh để cho thế hệ bây giờ được mình được sống trong hòa bình. Có lẽ đây là một cái lễ tưởng niệm đặc biệt nhất trong các lễ tưởng niệm mà tôi đã được dự. Và thấy rằng là mình cũng phải có trách nhiệm hơn trong công việc và trong cuộc sống để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho Tổ quốc, cho quê hương.
Trường Sa ngày nay vẫn còn nhiều khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm lặng lẽ hy sinh tuổi thanh xuân của mình, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Những ngọn nến, những nén tâm nhang, những nhành hoa tươi và cánh chim hạc của đoàn công tác dâng lên cũng là lời hứa quyết tâm trước hương hồn của các anh hùng liệt sĩ. Quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Trường Sa thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển, xứng đáng với vị trí chiến lược của Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây bao gồm các huyện Tây Giang, Định Hóa, Tư Nghĩa nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, huyện Sơn Tâm, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Điền nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 4, Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 với sự tham gia của 18 đội thi đại diện cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 18 xã phường trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã được tổ chức. Tham gia hội thi, mỗi xã phường lựa chọn một đội thi gồm 8 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Các đội thi trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi thực hành, các đội thi xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Hiện nay, toàn thành phố Phổ Yên đã thành lập được 80 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Mô hình này cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại cơ sở.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Hội đồng đội huyện Đồng Hỷ phối hợp với công ty cổ phần VGinsen, tập đoàn Phenica và một số đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình thư viện cho em tại điểm trường Bản Tèn, trường tiểu học số 2 Văn Lăng. Tại đây, các em học sinh và thầy cô giáo đã được trao tặng sách và các vật phẩm, tập huấn hướng dẫn thiết lập mô hình thư viện tự quản, trang trí và sắp xếp không gian thư viện, thực hành mượn trả sách. Những cuốn sách được quyên góp và trao tặng từ các em nhỏ vùng khó khăn sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang đến ánh sáng tri thức, giúp các em có thêm hiểu biết, nhận thức, giảm nghèo thông tin.
Ngày 12 tháng 4, đoàn trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức chương trình tọa đàm tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2024 và hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị tư vấn như Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên, Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến. Tham gia chương trình, các em học sinh được tư vấn tuyển sinh vào Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên, Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, các chính sách lao động, việc làm hiện nay. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được hướng dẫn kỹ năng cần thiết khi tham gia phỏng vấn tìm việc làm, những băn khoăn lúng túng trong việc lựa chọn ngành nghề, từ đó tự tin định hướng cho mình con đường khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lai.
chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ có rất nhiều địa danh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có địa danh Hồng Cúm, nơi đặt các cứ điểm phân khu Nam của quân Pháp. 70 năm đã trôi qua, chiến trường xưa nay đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống của người dân Hồng Cúm cũng đã đổi thay.
Phân khu Hồng Cúm hay còn gọi là phân khu Nam, một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng. Với các cứ điểm xây dựng kiên cố dọc theo hai bờ sông Nậm Rốn, hỏa lực mạnh gồm cả pháo, xe tăng và sân bay dã chiến Hồng Cúm, phân khu có nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ phía Nam, bảo vệ và sẵn sàng chi viện cho phân khu trung tâm. Tại đây, sau nhiều ngày đào hào, vây lấn và trải qua những trận chiến ác liệt, đến đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta mới làm chủ hoàn toàn phân khu Hồng Cúm. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích của cuộc chiến cách đây 70 năm chỉ còn lại tấm bia di tích đặt tại địa phận thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên. Bà Đào Thị Thanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Cúm, nhà ở ngay gần bia di tích. Nhiều năm qua, bà cùng người dân trong thôn thường xuyên quan tâm gìn giữ bia di tích lịch sử. Bà Đào Thị Thanh, thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên chia sẻ.
Cô sinh ra mà lớn lên ở mảnh đất này ở thôn Hồng Cúm, xã Thanh An. Thì cha ông các cụ kể lại là khu nơi là nơi chiến trường. Nhiều cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh ở mảnh đất này. Nên mình thường xuyên ra thắp hương để tri ân cùng các cụ đã ngã xuống.
Hồng Cúm hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Ngay trên khu vực đặt cứ điểm và sân bay Hồng Cúm, giờ đây nhà cửa san sát, ruộng vườn trù phú. Ông Trịnh Quang Khâm, một cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ đã có hơn 20 năm liên tục làm trưởng thôn Hồng Cúm cho biết. Thôn hiện có 42 hộ dân với 162 nhân khẩu, sinh sống tập trung dọc theo hai bên quốc lộ 279. Hiện thôn Hồng Cúm có hàng chục hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên 55 triệu đồng trên năm. Thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trịnh Quang Khâm, trưởng thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên cho biết.
Chúng tôi lên đây rồi tất cả coi như cái khu vực này còn sơ xác nhà cửa, tất cả còn sơ xác. Cái địa danh Hồng Cúm vẫn còn một số di tích lịch sử. Thế thì phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng và coi như có di tích lịch sử của thôn Hồng Cúm. Thế cho nên là chúng tôi là xác định tập trung lãnh đạo toàn dân là đoàn kết để coi như tập trung để xây dựng nền kinh tế của thôn vững mạnh.
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Địa danh lịch sử đi vào thơ ca này đang đổi thay từng ngày.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Đổi thay nơi địa danh Hồng Cúm trong một kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác.
Thưa quý thính giả, vỉa hè là một phần của thiết kế đô thị, không chỉ đảm bảo chức năng giao thông cho người đi bộ mà còn đảm bảo không gian cho các yếu tố thiết yếu của hạ tầng đô thị. Không gian văn hóa vỉa hè được coi là một nét đẹp của đô thị văn minh. Để đảm bảo sự ưu tiên và an toàn của người đi bộ, nhiều quốc gia đã ban hành quy định quản lý không gian này. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều năm nay, bài toán quản lý vỉa hè tại phần lớn các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Phóng viên Hoài Thu có bài viết đề cập rõ hơn thực tế trên tại thành phố Thái Nguyên.
Vỉa hè đóng vai trò rất đặc biệt đối với người dân đô thị. Không gian vỉa hè thể hiện phần nào nét văn minh và trật tự của mỗi đô thị. Vỉa hè vừa là không gian cộng đồng, vừa là không gian sinh kế. Thực tế cho thấy, dường như vỉa hè đã mất đi ý nghĩa chính dành cho người đi bộ. Vỉa hè đóng vai trò rất đặc biệt đối với người dân thành thị ở Việt Nam. Vỉa hè vừa là không gian sinh kế, vừa là không gian cộng đồng. Bằng nhiều biện pháp, tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực để vừa đảm bảo an toàn cho người đi bộ, vừa khai thác không gian phát triển kinh tế đầy tiềm năng khu vực vỉa hè. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Thái Nguyên nói.
Vỉa hè nó có nhiều công năng. Công năng đầu tiên chính là giao thông. Giao thông của vỉa hè tương đối tĩnh, tức là dành cho người đi bộ. Nó là không gian giao tiếp giữa cái giao thông của đô thị và những công trình kiến trúc. Chính thế mà nó phát sinh cái nội dung mà đôi khi người ta còn tiến ra cả vỉa hè để làm thương mại.
Theo quy hoạch, Vỉa hè của nhiều tuyến phố và một số công trình dự án đô thị trên địa bàn tỉnh đã được lát gạch, trồng cây xanh, sạch đẹp và có độ rộng cũng như độ cao, độ dốc so với lòng đường, phù hợp cho người dân đi lại, đặc biệt là thuận lợi cho người khuyết tật. Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với các cái dự án mới đầu tư trong thời gian gần đây như là tuyến đường Hùng Thượng Chùa Hang thuộc chương trình phát triển tổng hợp đô thị động lực, thì dự án cũng đã bố trí một số hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật, ví dụ như là tấm lát dẫn hướng và hạ cao độ vỉa hè các lối sang đường và lối lên xuống.
Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại đã kéo dài nhiều năm nay trong lòng các đô thị khi vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng người dân lại không thể đi bộ qua đó. Họ phải bất chấp nguy hiểm đi dưới lòng đường bởi các phương tiện, đặc biệt là ô tô đỗ tràn lan, hàng rong quán xá đua nhau mọc lên, chiếm dụng vỉa hè, lấn chiếm lối đi. Bà Trương Thị Diễm Thúy, tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Đã không có cái đường để đi bộ và phải đi xuống lòng đường, và có những trường hợp ở ngay tại cái khu vực tổ dân phố chúng tôi là đã xảy ra tai nạn giao thông.
Bà Đặng Thị Thanh, tổ dân phố 17, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Từ sáng đến tối luôn, người ta để luôn tại cửa nhà mình mà mình chẳng biết người ta ở đâu để mà mình gọi nữa, cho nên là cũng rất là khó. Nhất là cái nhà bên cạnh này là vắng không có người thì thường xuyên là có xe để cả ngày.
Vỉa hè đang đảm nhiệm vô vàn nhiệm vụ không tên. Những gì đang diễn ra hàng ngày ở đó cho thấy những mặt tích cực và tiêu cực giữa giải pháp và thực tại. Bởi vậy, cho dù liên tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè, đã có rất nhiều chiến dịch, rất nhiều nỗ lực để bảo vệ không gian văn hóa vỉa hè. Song nhiều năm nay, diện mạo vỉa hè tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các đô thị lớn, vẫn chưa thực sự đổi khác.
Tiểu thương khu vực chợ Thái nói:
Cũng biết là lỗi của chúng tôi là sai, nhưng mà ngồi ở đây để cũng bán để kiếm lấy mấy đồng để nuôi con ăn học. Tôi biết là như này là sai, là không đúng. Thế đấy, nhưng mà bởi vì cuộc sống mưu sinh.
Bà đã bao giờ bị lực lượng chức năng xử lý, xử phạt vi phạm chưa?
Có lần rồi.
Khu vực phía ngoài chợ Đán, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cũng trong tình trạng tương tự. Việc chợ Đán chật chội, xuống cấp, trong khi nhu cầu mua bán lớn khiến vỉa hè khu vực này mặc nhiên trở thành chợ từ nhiều năm nay. Tiểu thương khu vực chợ Đán nói:
Thực ra mà nói là chợ này rất là ế, không bán được hàng. Nên nhiều khi là họ cứ phải tròi ra đường, người dân qua lại tiện đường để người ta mua. Chứ người bên kia người ta chìa ra, chứ người bên này người ta chìa ra thì chắc chắn là mình cũng phải chìa ra thì mới bán được hàng. Ví dụ như cô cứ ở trong này thì sao cô bán được?
Mình bán hàng như thế này mà vào trong chợ thì chỗ nó một là nó hẹp quá, nó chỉ có 1 mét thôi thì bán được cái gì?
Ông Nguyễn Ngọc Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chợ Đán hiện nay tầm chỉ còn khoảng 5 đến 7 gian kiosk, thì cái số lượng mà đáp ứng mong mỏi của người dân khi bán hàng trong đó là không đảm bảo.
Thời gian qua, đặc biệt là sau những đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, nhiều tuyến đường trở nên thông thoáng, cảnh quan đô thị được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, khu cảnh quan đô thị văn minh này kéo dài không được bao lâu. Khu vực cổng Bệnh viện A Thái Nguyên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh bị lực lượng chức năng xử lý. Người dân đứng ngồi, ăn uống ngay nơi vỉa hè, khu sinh hoạt cộng đồng. Cũng tương tự tại khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các giờ cao điểm. Hai bên đường, một bên là biển quảng cáo bày kín vỉa hè, chiếm hết không gian dành cho người đi bộ. Một bên là các xe hàng rong dừng đỗ bán dưới lòng đường, gây ách tắc giao thông. Người dân thành phố Thái Nguyên phản ánh thực tế.
Cứ lấy cái cớ là mưu sinh thì cứ gọi là bán hàng cóc, lúc nào mà công an đến thì họ chạy, còn lúc nào công an mà không có mặt thì họ lại tiếp tục.
Trung tá Trần Tuấn Đạt, trưởng công an phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an phường Đồng Quang cũng như ủy ban phường Đồng Quang thì đã tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn là tăng cường kiểm tra xử lý, tập trung vào các lỗi là vi phạm về trật tự công cộng như dừng đỗ xe trên vỉa hè trái quy định, dừng đỗ là vì khu vực đây là khu vực cấm dừng cấm đỗ, kiểm tra xử lý các hộ kinh doanh mà vi phạm để việc để biển quảng cáo trái quy định cũng như là sử dụng vỉa hè trái quy định.
Chế tài xử phạt là một phần tất yếu, song không phải là tất cả. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt, nhu cầu đỗ xe mua bán lớn trong khi hạ tầng thương mại dịch vụ chưa theo kịp. lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên mỏng là những nguyên nhân chính khiến tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, đặt biển hiệu quảng cáo và dừng đỗ xe trái phép tồn tại nhiều năm qua tại các đô thị lớn trên địa bàn, đặc biệt là tại thành phố Thái Nguyên.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 1086 ngày 8 tháng 3 năm 2024 chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý sử dụng hè phố dành cho người đi bộ, người khuyết tật trong các đô thị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, tổ chức nhiều đợt ra quân cao điểm, huy động nhiều lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở thường xuyên, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cho người dân ký cam kết, kiên quyết xử lý các vi phạm. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên nói:
Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng với địa phương là tăng cường các tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những cái hành vi mà vi phạm liên quan biển quảng cáo. Quý 1 năm 2024 thì chúng tôi đã xử lý được 12 cái biển quảng cáo ngoài trời vi phạm và cũng trên 100 cái băng rôn, cái tờ phướn hay là những cái tờ rơi của quảng cáo vi phạm.
Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công nói về công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm.
Chúng tôi đang có kế hoạch nâng cấp cải tạo các cái tuyến đường, trong đó quan tâm đến cái lĩnh vực đảm bảo cái điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có cái vỉa hè để di chuyển thuận lợi, và đặc biệt hơn là quan tâm đến cái việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật để có thể di chuyển trên vỉa hè trong quá trình tham quan, học tập cũng như là di chuyển trên địa bàn thành phố Sông Công.
Hiện Việt Nam chưa có thống kê đầy đủ về đóng góp của kinh tế vỉa hè, song từ năm 2017, Tổng cục Thống kê cho biết hoạt động kinh doanh của các hộ cá thể trên vỉa hè chiếm 11-13% GDP. Vì thế, bên cạnh việc ra quân lập lại trật tự thì việc đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè đã được nhiều đô thị lớn trên cả nước triển khai thí điểm. Tuy nhiên thì cách ứng xử với vỉa hè mỗi nơi một khác, không thể áp dụng một cách máy móc và thực tiễn. Tại Thái Nguyên, từ năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn, rà soát đề xuất mức giá cụ thể cho từng tuyến phố khu vực. Tuy nhiên đến nay, phương án vẫn chưa được các ngành liên quan thống nhất trong thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Hữu Quang, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho biết:
Có thể là xây dựng một cái phương án kẻ vạch cho thu phí để quản lý, mục tiêu đây để quản lý, bởi vì hiện nay là thực trạng còn tồn tại như vậy. Kẻ vạch đối với những tuyến phố mà đủ điều kiện với yêu cầu là phải đảm bảo về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và hành lang cho người đi bộ, hành lang cho người khuyết tật đi di chuyển trên các cái tuyến phố, góp phần là xây dựng một cái tuyến phố văn minh.
Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Thì đối với địa phương thì chúng tôi cũng rất mong là thành phố cũng như là các cái cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu cũng có thể là một cái giải pháp để trước mắt là sẽ bố trí trong cái thời gian mà quy hoạch lại hệ thống chợ của tỉnh và thành phố thì cũng bố trí sử dụng tạm một số khu vực vỉa hè phù hợp, đảm bảo mà vẫn có cái vị trí cho người đi bộ đi lại, mà cũng bố trí được một phần cho cái việc bố trí cái ngày hàng kinh doanh.
Nhiều ý kiến cho rằng phương án thu phí sử dụng vỉa hè có chọn lọc tại một số khu vực tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, như đã áp dụng vào các dịp lễ Tết là một trong những giải pháp quản lý bền vững, vừa duy trì trật tự lòng đường vỉa hè, vừa đảm bảo nguồn sống cho hàng nghìn người đang dựa vào kinh tế vỉa hè. Song phương án này nếu áp dụng rộng rãi, thường xuyên thì cần được tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó thì rất cần quan tâm đầu tư hạ tầng các khu chợ truyền thống, quy hoạch các chợ đầu mối, khu bãi đỗ xe. Thực tế cũng cho thấy điều quan trọng có lẽ nằm ở chính mỗi người dân. Có rất nhiều lý do lý giải cho việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán hay đỗ xe. Song không thể vì thế mà để bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, vỉa hè không còn không gian dành cho người đi bộ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.